ngã tử đài thành, Lương Võ Đế chết đói trong thành. Năm 502 đến năm 549 Tây lịch. Nguyên văn: Nam triều Lương Võ Đế, Tánh Tiêu, Danh Diễn, Tự Thúc Đạt, Lang Lăng Nhân, Soán Tề Vi Lương, Kiến Đô Kiến Khang, tại vị tứ thập bát niên, cần chánh ái dân, đề xướng học thuật, quốc thế đại thịnh, tằng thụ đạo pháp, hậu tín Phật giáo, thập phân kiện thành, xã thân đồng thái tự tam thứ, vi siêu tiến vong hậu hy thị, nhi tác Lương Hoàng Bảo Xám, lưu truyền chí kim, đạt ma tổ sư Đông Lai, đế vấn viết, trẫm tức vị Dĩ Lai, tạo tự tả kinh Đồ Tăng, bất khả thắng kế, hữu hà công đức, tổ viết, tịnh vô công đức, đế bất duyệt, tổ bắt khứ Thiếu Lâm tự, diện bích cửu niên, truyền pháp giữ nhị tổ Huệ Khả đại sư, sang lập Thiền Tông, nhất nhật đế vấn chí công quốc sư, trẫm thọ hữu kỷ hà, công viết, Ngô Tháp Hà Nhật Đảo Tháp, đế Hà Nhật Vãng Sinh, sơ kiến Mộc Tháp, hậu cải kiến Thạch Tháp, sách Tháp Chi Nhật, hầu cảnh phản, tù đế Ư Đài Thành, vô thực nhi băng, thử thị tiền nhân hậu quả chi định nghiệp. Lược nghĩa: Nam triều Lương Võ Đế họ Tiêu, tên Diễn, tự Thúc Đạt, người Lang Lăng. Ông Soán Tề lập Lương, kiến đô tại Kiến Khang, ở ngôi được 48 năm. Ông cần chính thương dân, đề xướng học thuật, quốc thế đại thịnh. Trước kia từng theo đạo pháp, sau tin Phật giáo rất thành kính, xả thân tu tập ở chùa Đồng Thái 3 lần. Vì muốn hoàng hậu Hy Thị siêu thoát, nên sáng lập Lương Hoàng Bảo Xám, lưu truyền cho đến nay. Khi Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, nhà vua hỏi: Từ ngày trẫm lên ngôi đến nay, đã từng xây rất nhiều chùa, in kinh, độ tăng, như vậy trẫm có công đức gì chăng? Tổ sư đáp: Không có công đức. Nhà vua nghe vậy không vui. Tổ sư bèn đi về phía bắc, đến Thiếu Lâm tự, xoay mặt vào vách. Qua 9 năm sau, tổ truyền pháp cho nhị tổ đại sư Huệ Khả, sáng lập Thiền Tông. Một hôm, Lương Võ Đế hỏi quốc sư Chí Công rằng: Thọ mạng của trẫm còn bao lâu nữa? Ngài Chí Công đáp: Ngày mà tháp của ta sụp ngã, cũng là ngày vua vãng sanh. Ngày hôm dỡ tháp bằng gỗ của Ngài Chí Công để xây lại bằng gạch, cũng là lúc hầu cảnh làm phản, rồi giam nhà vua trong đài thành cho tới chết đói ở đó. Đây là hậu quả định nghiệp của cái nhân mà vua đã gieo trước kia. Giảng giải: Lương Võ Đế họ Tiêu, tên Diễn, tự Thúc Đạt. Nghe nói Hòa Thượng Hư Vân là dòng dõi của Lương Võ Đế, không biết có phải vậy không? Chúng ta cũng không cần đề cập ở đây. Nhà vua xoán ngôi Bắc Tề, đổi quốc hiệu là Lương, đóng đô ở Kiến Khang. Vua tại vị được 48 năm. Nhà vua rất có phương pháp trị nước, hơn nữa lại siêng năng chánh sự, chú trọng đến nhân dân và lại đề xướng nhiều học thuật. Nhờ vậy, quốc gia càng ngày càng trở nên hưng thịnh. Vì nhà vua thật muốn cai trị quốc gia tốt đẹp, nên chuyên cần việc triều chánh và thương mến nhân dân. Lúc đầu, nhà vua tin đạo giáo, sau chuyển đổi tin Phật giáo. Tại sao nhà vua tin đạo giáo? Vì lúc gieo nhân đầu tiên, nhà vua tin đạo Bà La Môn trước. Về sau lại tu hành Phật Pháp, vì nhà vua tu khổ hạnh, tức là tu phước và tu huệ. Cũng vì vua tu phước được một chút, nhưng tu huệ lại không đủ, do đó nhà vua tin đạo giáo trước, sau này mới xoay về tin tưởng Phật giáo. Lúc nhà vua tin đạo giáo, không có tạo dựng nên công trình gì. Nhưng về sau, khi tin Phật giáo, vua rất kiên thành, thậm chí đã đến chùa Đồng Thái, xả thân tu hành đến 3 lần. Hoàng hậu là Hy Thị rất đố kỵ, lúc chết bị đọa vào đường súc sanh, biến thành một con rắn mãng xà lớn. vì muốn siêu độ vong hậu, nhà vua Thỉnh Cao Tăng viết ra Lương Hoàng Bảo Sám, và bộ sám này vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Nhà vua xây dựng rất nhiều chùa miếu, lại in nhiều kinh điển để hoằng dương Phật Pháp. Vua cũng giúp đỡ rất nhiều tu sĩ. Lúc đó có rất nhiều người xuất gia. Bấy giờ nhà vua tưởng công đức của mình rất lớn, nên cũng rất kiêu ngạo. Khi thấy tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đến, nhà vua muốn khoe khoang công đức của mình, nên hỏi tổ sư Đạt Ma:
"Từ lúc trẫm làm hoàng đế, trẫm đã xây dựng rất nhiều chùa miếu, in rất nhiều kinh điển, lại độ nhiều người xuất gia. Vậy trẫm có công đức gì không?"
Vua hỏi vấn đề này dụng ý muốn biểu thị cho tổ sư Bồ Đề Đạt Ma biết công đức của mình để tổ khen ngợi, tán thán. Nhưng tổ sư không muốn nịnh bợ ai, nên nói thẳng thừng rằng: "Nhà vua làm như vậy không có công đức gì." Bao giờ cũng trung ngôn nghịch nhĩ, nghĩa là lời thật nghịch tai. Do đó nhà vua không được vui khi nghe sự thật như vậy. Đoạn vua không nói thêm câu nào. Vì vậy tổ sư Đạt Ma đi về phía bắc, đến núi Hùng Nhĩ, ở thạch động của Thiếu Lâm Tự, ngồi xoay mặt vào vách 9 năm. Về sau tổ truyền pháp cho nhị tổ là Đại sư Huệ Khả, tiếp tục mạng mạch thiền tông. Một hôm, Lương Võ Đế hỏi Chí Công thiền sư rằng:
"Thọ mạng của trẫm còn bao lâu nữa?"
Chí Công thiền sư đáp: "Đợi ta viên tịch rồi, nhà vua xây tháp cho ta. Hễ khi nào tháp đó hư hại, cũng là lúc nhà vua mãn tuổi thọ mà vãng sanh." Lúc Chí Công thiền sư viên tịch, tháp của ngài vốn làm bằng gỗ. Sau này nhà vua nghĩ đến lời ngài tiên đoán rằng:
"Hễ tháp này sập đổ lúc nào thì ta sẽ vãng sanh lúc đó à?"
Vua bèn nói:
"Được lắm, vậy ta sẽ thay bằng một cái tháp gạch cho thật kiên cố."
Các vị nghĩ xem, cái tháp này bộ vĩnh viễn không sụp đổ hay sao? Như vậy là nhà vua vĩnh viễn sống mãi à? Nhà vua không nghĩ rằng khi dỡ cái tháp gỗ để xây lại bằng gạch, cũng là lúc ông Hầu Cảnh làm phản và bắt giam nhà vua trong đài thành cho tới đói chết ở đó. Tại sao nhà vua lại bị chết đói? Nhà vua mạng quý như thiên tử, phước tựa tứ hải, phú quý, tông miếu, con cháu đầy đủ như vậy, nhưng cớ sao lại bị nạn chết đói? Đó là điều nhà vua vốn không thể nào ngờ đặng. Nghe nói vào kiếp nọ, lúc Lương Võ Đế tu hành, gần bên có một con khỉ rất nghịch ngợm nhưng hiểu được ý người. Khi nhà vua không nhập định, con khỉ không làm phiền nhà vua. Khi nhà vua vừa mới nhập định, nó gây tiếng động quấy nhiễu không cho nhà vua nhập định. Nó sợ nhà vua ngủ quên không lo tụng kinh, nên nó làm như người dám thiền. Và vì sợ nhà vua ngủ quên không tu hành, nên nó chọc phá nhà vua luôn luôn tỉnh táo, không thể nhập định. Vị tu hành này trong tâm cảm thấy không vui và nói: "Con khỉ này thật là rất đáng ghét." Rồi bắt nó nhốt vào trong hang động kế bên. Nhà vua bắt nó vô động, chẳng qua chỉ muốn nó đừng làm phiền vua một chút thôi. Nhưng vua không nghĩ rằng con khỉ này không còn làm phiền nhà vua nữa rồi. Vì không bị khỉ quấy rầy, nên nhà vua nhập định qua rất nhiều ngày. Đợi đến lúc nhà vua xuất định, chợt nghĩ đến con khỉ còn ở trong động, nên dời tảng đá ở trước động đi, thì thấy con khỉ đã chết vì đói ở trong đó từ lúc nào rồi. Do vậy khi chết, khỉ ta rất sân hận mà nói: "Lão tu hành này thật độc ác, đã nhẫn tâm bỏ ta chết đói, sau này ta nhất định phải báo thù." Vì có chút công phu, cho nên khi viên tịch, dù tu chưa thành, nhưng lão tu hành được đầu thai trở lại làm vua, đó là Lương Hoàng Đế Tiêu Diễn. Tiêu Diễn làm vua, làm thế nào cũng không sao ngờ được là lại có một kẻ làm phản. Kẻ tạo phản là Hầu Cảnh. Nhà vua nhốt con khỉ chết trong động ra sao, thì Hầu Cảnh làm phản cũng là cách báo thù của khỉ như vậy, tức là giam nhà vua cho đến chết đói trong đài thành. Đó là sự báo ứng tuần hoàn, tất cả không sai một tơ hào. Sự việc này đều là âm sai dương biệt. Sự sai sót ngẫu nhiên, không tưởng vậy mà là vậy, không thể nào suy lường cho được. Thật ra đây cũng như là thuyết pháp cho chúng ta nghe, và là một bộ kinh sống động, khiến người thế gian xem cảnh giới này phải có tinh thần phản tỉnh rằng chư ác bất tác, chúng thiện phụng hành. Cho nên có lời bình như sau: nhân quả phân minh, ngã tử đài thành, tùy vi đế vương, nang đào pháp thằng, tự tác tự thọ, mạc oán thiên công, tử nhân thuyết pháp, sanh giả thính kinh. Nghĩa là nhân quả phân minh, chết đói đài thành, tuy là đế vương, khó thoát định pháp, tự làm tự chịu, chớ oán bất công, người chết nói pháp, người sống lắng nghe. Nhân quả phân minh, ngã tử đài thành, nghĩa là trồng nhân tức sẽ kết quả, trồng thiện nhân thì được thiện quả, trồng ác nhân thì lãnh ác quả. Ta giết cha anh của người tức sẽ bị người giết lại cha anh của mình, đó đều là do nhân quả báo ứng. Nói tóm lại, các vị đối với người ta bất lợi ra sao, sau này người ta sẽ đối với các vị bất lợi như thế ấy. Gieo nhân như thế nào thì sẽ gặt quả như thế ấy. Vì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ngày xưa Lương Võ Đế vô ý hại chết con khỉ, bây giờ thì bị con khỉ nhốt lại nhà vua tại đài thành, giống như vua nhốt nó ở trong động ngày xưa rồi bỏ nó chết đói vậy. Đó là việc có nhân quả rõ ràng phân minh. Tùy vi đế vương, nang đào pháp thằng, nghĩa là tuy nhà vua là thiên tử, nhưng vua cũng không tránh khỏi lưới trời, không ai thoát nổi lưới trời. Dù là vua đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi. Đó là một định luật, trong vô hình là một pháp luật công bằng, không ai chạy thoát được. Tự tác tự thọ, mạc oán thiên công, nghĩa là nhà vua tự làm thì phải tự chịu, không thể oán trời hận người. Tử nhân thuyết pháp, sinh nhân thính kinh, nghĩa là Lương Võ Đế chết rồi, lưu lại công án này như nói pháp cho chúng ta nghe. Hiện chúng ta đang sống đây, xem thấy tình hình này thì phải tự cảnh giác mình, chớ làm việc sai nhân quả. Lại có kể rằng: sai chi ti hào mậu thiên lý, thiện ác tuần hoàn do tự kỷ, ngã tử hầu tinh tao ác báo, cú hoạt mã nghĩ bồi thiện căn, quý vi thiên tử nhưng cơ tệ, bần như phạm đan lạc thọ tăng, ký ngữ thế nhân tỉnh mê mộng, lâm khát quật tỉnh thái hiềm trì. Nghĩa là sai ly ti, cách xa ngàn dặm, thiện ác tuần hoàn tự do mình, bỏ khỉ chết đói chiêu ác báo, cú sống mạng kiến bồi thiện căn, quý như thiên tử vẫn đối chết, bần như phạm đan vui sống lâu, gửi lời nhắc nhở người tỉnh mộng, đợi khác đầu giếng quá muộn màng. Sai chi ti hào mậu thiên lý, nghĩa là lúc đầu chỉ sai bịa có một chút, nhưng quả báo về sau thì sai lệch rất nhiều. Thiện ác tuần hoàn do tự kỷ, nghĩa là trồng thiện nhân được thiện báo, trồng ác nhân bị ác báo. Tại sao vậy? Ngã tử hầu tinh tao ác báo, nghĩa là vì nhà vua làm chết một con khỉ tinh ý người, cho nên về sau bị con khỉ báo thù, khiến nhà vua bị chết đói. Cú hoạt mã nghĩ bồi thiện căn, nghĩa là nói ngược lại, tức dù chỉ cứu sống một con kiến thôi, thiện căn của ta cũng được tăng trưởng. Quý vi thiên tử nhưng cơ tệ, nghĩa là tuy là thiên tử đi nữa nhưng vua vẫn bị chết đói như thường. Bần như phạm đan lạc thọ tăng, nghĩa là phạm đan là người ở thời đại xuân thu chuyên xin ăn để sống. Lúc Khổng Tử ở Trần Quốc không có lương thực, đã từng mượn gạo của ông. Tuy nghèo nhưng ông an bần lạc đạo, vô khổ não, lại còn tăng thọ sống lâu. Ký ngữ thế nhân tỉnh mê mộng, nghĩa là bây giờ tôi nói với quý vị và tất cả những người trên thế giới một câu rằng: thế nhân ơi, mau sớm tỉnh giấc mộng này. Lâm khát quật tỉnh thái hiềm trì, nghĩa là nếu bình thường không trồng thiện nhân, không tu hành, cũng giống như đợi đến khát mới đào giếng, tức sẽ không giải khát được, không kịp nữa rồi. Hòa thượng tuyên hóa giảng nghị sáo tháng 9 năm 1987.